Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật tập yếu của Đức Đệ Nhị Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đã học tiết 64 lời khuyên dạy của Bậc Cổ Đức. Và học đến cái đoạn mà Tổ dẫn và nói rằng Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy cho hàng hậu học đệ tử xuất gia tại gia chúng ta về bốn hạnh, đó là báo oan hạnh, tùy duyên hạnh, xứng pháp hạnh và vô sở cầu hạnh. Nương vào bốn pháp này để mà học mà tu thì trông gai nào, chướng ngại nào ở trên con đường tu đạo cũng có thể vượt qua vậy. Chúng ta phải hiểu rõ, biết rõ được các chông gai chướng ngại ở trên đường tu thì chúng ta mới dễ dàng vượt qua nó. Còn không biết thì chúng ta lại lầm chấp mê mờ, tà cho là chính, vọng cho là chân, thiên cho là viên, ác cho là thiện, không biết đâu là đúng, đâu là sai vậy. Cho nên học bốn hạnh này chúng ta sẽ biết được trong quá trình tu tập chúng ta gặp phải chướng ngại gì, thường gặp chướng ngại gì và chúng ta phải thoát ra như thế nào. Thì qua bốn hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Tổ dạy như thế này. Hạnh thứ nhất gọi là báo oan hạnh. Hạnh này Tổ dạy là chúng ta từ trước đến nay luân hồi trong sáu nẻo, mỗi đời đều gây nghiệp trái hoặc ân hoặc oán. Từ việc nhỏ đến việc lớn có thể nói là vô lượng vô biên. Cho nên khi ta hành đạo, tuy nhờ công đức tu tập tiêu trừ một phần nào, nhưng các nghiệp chưa tan, tất phải lần lượt đền trả. Như người thường đau yếu hoặc tàn tật, do kiếp trước đã tạo nghiệp phát sinh. Người bị nhiều tiếng thị phi khen chê, do kiếp trước ỷ thông minh quyền thế xem rẻ người khác, hoặc đã tạo nghiệp hủy báng mà thành. Người bị nghèo khổ thiếu hụt, do kiếp trước không có lòng thương xót tu hạnh bố thí. Người bị gông cùm tra khảo tù đày, do kiếp trước hay trói buộc đánh đập giam cầm chúng sinh. Kẻ bị cô độc lẻ loi, thiếu người phụ trợ, do kiếp trước không hoan hỷ kết duyên với mọi người. Những nghiệp như thế vô lượng vô biên. Ngày nay tu hành khi bị oan trái đến, phải an lòng nhẫn nại, chịu đền trả. Không nên oán trách, buồn phiền. Nơi kiếp luân hồi, chúng sinh đều có ăn uống, cùng gia đình, đôi bạn, nên trong các nghiệp, duy có nghiệp sát sinh và nghiệp ái là nặng nhất. Cổ đức đã từng than, biển nghiệp mênh mang, khó đoạn không chi hơn ái dục. Cõi trần man mác, dễ phạm, duy có sát sinh. Đấy là lời của Đức Thánh Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta biết Tổ Bồ Đề Đạt Ma là ai chưa? Cũng có nhiều vị biết. Trong đây cũng chắc chắn nhiều vị chưa biết. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là một vị thái tử, con của một vị quốc vương, một vị vua ở nước Ấn Độ ngày xưa. Khi lớn lên, gia đình có ba anh em trai. Vua cha chọn ngài, tuy ngài là em út, nhưng mà trí tuệ, đạo đức và nhân phẩm hơn người. Cho nên, vua cha muốn nhường ngôi cho ngài. Hai vị thái tử, tức là anh của ngài đó, tỏ cái lòng bất phục vua cha. Vì mình là anh mà không được truyền lại đi truyền cho em, cho nên không bằng lòng. Vì vậy mà hai người anh, trong đó người anh cả, đã tìm cách để mà ám sát em mình. Trong một lần, ngài đi du ngoạn, thì bị chính anh mình cho sát thủ để ám sát. Nhưng rất may mắn là thái tử thứ ba, tức là ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, lúc chưa xuất gia đó, còn ở cung vua, ngài rất là giỏi võ. Ngài thuộc trong ba anh em thì ngài là vị thái tử văn võ toàn tài, trí tuệ thông minh và đức độ hơn người. Chính vì vậy cho nên là được lòng vua cha và các quần thần cũng như dân chúng. Anh cả thì cũng thuộc người giỏi, nhưng mà tâm địa hẹp hòi. Chúng ta biết rồi, ở trên đời khi mà chưa tu ấy mà, thì ai mà chẳng có lòng tham. Không tham cái này thì tham cái khác. Mà đặc biệt là chúng ta biết là đối trước cái ngai vàng, cái quyền lực, lãnh đạo cả một đất nước như vậy, có mấy ai mà không tham, đúng không? Các vị cứ xem lại lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta, rồi Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân, các quốc gia phong kiến trước đây, có rất nhiều giai đoạn, rất nhiều mốc son lịch sử của các quốc gia ấy được xác lập, được tạo nên. Nhưng cũng có nhiều dấu ấn lịch sử đáng buồn, đó chính là anh em dòng tộc tàn sát lẫn nhau, tranh nhau lên làm vua. Mà cụ thể, ngay tại đất nước Việt Nam chúng ta, ngay sau khi vua Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân xong, ngài lên ngôi hoàng đế, được một thời gian rất ngắn. Khi Đinh Bộ Lĩnh bị theo như lịch sử thì nói là gì? Do chính vị thái giám tên là Đỗ Thích giết hại. Sau khi thái giám Đỗ Thích giết vua Đinh Tiên Hoàng xong, chúng ta thấy ngai vàng của nhà Đinh không thể giữ được. Vì lúc đó, ở ngoài biên cương thì quân giặc nhà Tống lăm le kéo quân đến sát biên giới, cho mình bây giờ gọi là cho sứ thần, bây giờ gọi là cho ngoại giao cho gọi là bộ trưởng ngoại giao hay là thứ trưởng ngoại giao gì đó, cho đoàn ngoại giao đến. Ngày xưa gọi là sứ thần cho đến để ép, một là đầu hàng, hai là mất nước. Đối trước cái cảnh đó thì chúng ta thấy này, bắt buộc là Thái hậu Dương Vân Nga phải đem cái áo long bào, tức là áo vua, áo của chồng mình để khoác lên vua gì? Khoác lên vị tướng đại tướng quân lúc đó là Lê gì? Lê Hoàn, và sau này gọi là vua Lê Đại Hành đó các quý vị. Sau khi đánh giặc quân xâm lược nhà Tống phương Bắc xong thì về Lê Hoàn lên ngôi, lấy triều đại nhà gọi là nhà Tiền Lê được sáng lập từ đây. Lê Hoàn lên làm vua không bao lâu thì cũng mất. Ba anh em ruột tranh nhau ngai vàng và cũng tàn sát lẫn nhau. Và đến cuối cùng chúng ta thấy một vị ác nhất, mưu mô nhất, thủ đoạn nhất đoạt được vương vị, đó chính là Lê Long Định. Lịch sử sau này chúng ta thường gọi vị ấy là gì? Là Lê Ngoại Triều. Vì sao? Vì ông ấy ăn uống rồi sinh hoạt rồi cung tần mỹ nữ quá nhiều, cho nên bị một cái bệnh ngày xưa họ gọi là bệnh gì nhỉ? Bệnh giang mai. Bây giờ mình gọi là bệnh giang mai, bệnh lậu đó. Và bây giờ thì thế giới hiện đại bây giờ thì có thể gọi là bệnh gì? HIV, SIDA đó. Và ông không thể ngồi để chỉ đạo việc nước được, mà phải nằm để nghe các đại thần báo cáo ở việc nước. Cho nên người ta mới gọi ông là vua Lê Ngoại Triều. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng có mà. Đấy là một giai đoạn của lịch sử thôi. Rồi anh em huynh đệ tương tàn lẫn nhau. Thậm chí là có trường hợp là bố con. Ở trên đời bố con cũng tranh giành nhau ngai vàng. Như là ở một số triều đại Trung Hoa ngày xưa, cổ xưa, vân vân. Thì cái việc mà chúng ta thấy là Thái tử, tức là Tổ Bồ Đề Đạt Ma lúc chưa xuất gia đó, được vua cha và đại thần lựa chọn yêu quý, nhân dân tôn trọng, muốn ngài kế tiếp lên làm vua sau khi vua cha chuyển ngôi cho hoặc băng hà, vân vân. Hai người anh nhất định không bằng lòng rồi, cho nên là tìm cách để ám toán và giết hại ngài. Nhưng may mắn là ngài rất giỏi võ công. Một mình không chỉ thoát khỏi mà ngài còn có thể nói là giết như gần hết cái đội sát thủ mà người anh mình bí mật gửi đến để giết em. Và sau khi thoát khỏi cái đại nạn ấy, thì tiếp tục lại một đại nạn nữa của hoàng tộc xảy đến. Đó là vua cha của ngài bị ốm nặng. Vua cha của ngài ốm nặng, lúc đó rất may mắn. Cả vua tôi quan lại được một vị tổ sư của Phật giáo rất nổi tiếng ở Ấn Độ lúc đó. Đó là ngài Bát Nhã Đa La. Ngài Bát Nhã Đa La là tổ thứ 27 của Thiền Tông Phật giáo Ấn Độ. Chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca truyền cho tại trên núi Linh Sơn. Ngài giơ bông hoa sen lên. Tất cả các đệ tử, Thánh Tăng, A-la-hán, Tỷ Khiêu ở đầy đó, nhưng không ai hiểu được cái dụng ý của Phật muốn nói gì. Đức Phật giơ một đoá sen lên, không ai hiểu gì. Duy nhất chỉ có tôn giả Đại Ma Ca Diếp, là vị tôn giả chứng thánh quả A-la-hán và thường được Đức Phật khen ngợi là có hạnh đầu đà đệ nhất. Bây giờ ngài tôn giả Ma Ca Diếp nhìn thấy Đức Phật giơ đoá hoa sen lên, thì liền là ngài chúm chím và mỉm cười. Còn tất cả các đệ tử khác không ai hiểu gì cả. Duy nhất có tôn giả Ma Ca Diếp chúm chím mỉm cười. Và ngay tại Pháp hội Linh Sơn ấy, Đức Thế Tôn liền trao tâm ấn cho tôn giả Ma Ca Diếp, rồi trao y bát cho tôn giả Ma Ca Diếp, và phó chúc cho tôn giả Ma Ca Diếp làm đệ tử nối pháp đầu tiên. Có là nối pháp về gì? Về thiền tông đó, gọi là dĩ tâm truyền tâm. Trong nhà thiền nói cái sự giải thích cái sự kiện này là gì? Là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Đó, tức là tâm của Phật và tâm của Ma Ca Diếp là gì? Truyền thẳng cho nhau, giống như hai dòng điện ấy. Giống như Đức Phật là gì? Là máy pháp, là ắc quy, là máy pháp, còn Ma Ca Diếp là gì? Là bóng, bóng điện ấy, liền đấu vào một cái là bên kia sáng ra. Còn chúng ta là đèn, là đuốc, thì Đức Phật có đấu vào nó có sáng được không? Chúng ta phải ở một kênh khác, đó phải lấy bật lửa để bật, để cho đổ dầu, đổ nến vào rồi và bật lửa lên để mồi, để thắp thì mới sáng. Nhưng cái sáng của chúng ta nó chỉ le lói thôi. Còn thầy lấy một cái ví dụ thế cho dễ hiểu mà. Đấy, còn Ma Ca Diếp thì gì? Giống như bóng điện, dây điện đầy đủ, và Đức Phật giống như điện nguồn, lưới điện, và giống như chiếc ắc quy, hay là giống như máy phát ra điện vậy, nổ lên bật lại công tắc lên cái là bên kia là sáng. Thầy giải thích cái từ dĩ tâm truyền tâm, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật của nhà thiền như thế, để cho chúng ta dễ hiểu. Không có nói về thiền nó cao siêu lắm, nó hàng phàm phu á, hàng trung hạ căn, chúng ta thì không có cửa để vào. Ngày xưa thầy cũng nghiên cứu và cũng tu tập gần chục năm trời về thiền. Tất nhiên nó chỉ gọi là thiền lý về chính thôi, chứ còn thiền tâm, thiền quán sát và thiền tuệ, thiền chứng đắc thì chưa có cái gì. Mới ở vòng ngoài thôi, nhìn thấy ngoài áo, ngoài da của thiền thôi, chứ chưa được xương, được cốt, được thịt của thiền. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng, đấy, từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Linh Thiếu Sơn, chưa đến một tháng nữa, các Phật tử mà ai mà có đủ duyên đi Ấn Độ với sư phụ á, thì chúng ta sẽ được lên Linh Thiếu Sơn. Linh Thiếu Sơn thì lên đó, lần đầu tiên thầy đến đó, thì nếu mà thầy không phải là một hành giả tịnh độ, không phải là một hành giả đại thừa Phật giáo, thầy lên đó thầy sẽ nghi. Vì trong kinh Phật trước đây chúng ta đọc tụng đấy, thì ví dụ kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay là kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật thuyết ở tại Linh Thiếu Sơn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng thuyết ở tại Linh Thiếu Sơn. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong kinh nói là có đến là đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn vị tỷ khiêu, rồi các vị Bồ Tát, các vị thiên thần, thiên long, bát bộ vân vân nữa, rất là nhiều. Tại sao lên trên đỉnh núi nó bé có tí tí, có khoảng độ cả trong cả ngoài mặt bằng được khoảng 200 mét vuông. Vậy thì ở vào đâu hàng gì, hàng nghìn vị tỷ khiêu, hàng vài nghìn vị tỷ khiêu, rồi hàng thiên long bát bộ thiện thần đầy rẫy ra nữa, vân 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 vân. Cái này nếu chúng ta chưa thấu ngộ được giáo lý của Phật Đà, chưa hiểu được công đức và thần thông của Phật Đà, chắc chắn chúng ta sẽ nghi. May là tuy ngày xưa thầy tu thiền, tuy không đạt được cái cảnh giới chứng ngộ nào, nhưng mà trong thiền định mình mới thấy được cái cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát, nó mênh mông, nó rộng lớn, nó vô lượng vô biên, bất khả tư, bất khả nghỉ, bất khả xưng, bất khả tán, bất khả thuyết, bất khả thuyết, chẳng thể nói hết được. Mới ở trong cái cảnh giới gọi là an tâm nhập định của phàm phu thôi, mình đã thấy được rằng ở trên thế gian này, tất cả những điều an lạc nhất, những điều hạnh phúc nhất, to lớn nhất, hùng vĩ nhất, hoành tráng nhất, so với cảnh giới thiền định chẳng là cái gì đâu các quý vị. Cho nên tuy không chứng đắc một cái gì, nhưng mà nhờ vào có học tập, có thực tập thiền tọa như vậy, đến Linh Thiếu Sơn mới cảm nhận được rằng cái núi ấy chỉ là phương tiện để Phật thuyết mà thôi. Còn khi Đức Phật thuyết pháp, chúng thánh đệ tử và các vị thiên long bát bộ, các ngài đâu có cần phải mang thân đến đâu. Ngài ngồi tính tọa ở trong thiền định để thuyết gì? Để thuyết kinh. Ai muốn nghe kinh thì cũng phải nhập. Nhập định thì mới đến dự pháp hội nghe kinh được. Đấy. Tự nhiên mình lại ngộ ra được cái điều đó. Khi mà đến đó thì mình mới hết nghi. Và đúng thực ở trong cái cảnh giới thiền định, chúng ta mới thấy được lời dạy của Đức Phật ở trong các kinh điển Phật giáo và Đại Thừa quả thật là chân thật ngữ, chứ không phải là hư dối, không phải là như một số người nói rằng đó là ngụy kinh vân vân. Có học, có tu thì chúng ta mới cảm nhận được những lời chư Phật Bồ Tát Tổ Sư dạy ở trong kinh đó. Rồi tới đây các vị sẽ được đến đó, về sẽ có rất nhiều chuyện để kể lại cho các bạn không đủ duyên ở nhà. Đặc biệt là lần này là sẽ đến, vẫn đến nơi Đức Phật 3 tháng an cư. Ngài đến cái khu rừng đó, đến cái gò đất đó, Ngài ngồi thiền và xuất thần lên trên cung trời Đao Lợi và thuyết bộ kinh Địa Tạng. Đến đó lần này đại chúng sẽ ở lại đó, sẽ làm lễ và sẽ niệm danh hiệu Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni và danh hiệu Đức Bồ Tát Địa Tạng và danh hiệu Đức Thánh Mẫu Maya ở tại đó, và tri ân Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, đã thỉnh Phật thuyết kinh Địa Tạng. Cho nên trên 2600 năm sau, ở tại đất nước Việt Nam này, tại thủ đô Hà Nội này, tại thị xã Sơn Tây này, tại mảnh đất Sơn Đông và tại ngôi chùa Khai Nguyên này, tất cả tăng ni Phật tử hữu duyên chúng con mới được gì? Mới được biết đến, mới được học và được thực hành theo bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta tới đó mới thấy rằng lịch sử của Ấn Độ còn ở, lịch sử Phật giáo Ấn Độ lưu dấu lại nơi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền xuất thần để lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp. Tất nhiên bây giờ nó chỉ là một cái gò nữa thôi, vì như ngày thời cách đây trên 2500 năm trước thì nơi đó là cả một khu rừng bạt ngàn các quý vị. Cái dòng sông Ni Liên Thiền thời Đức Phật còn tại thế thì nó trong xanh thơ mộng và đẹp đẽ, cây cối gì, cây cối thì tùm, gọi là rừng già bạt ngàn. Nhưng bây giờ chúng ta thấy sang sông Ni Liên Thiền nó ô nhiễm gần bằng sông Tô Lịch của Việt Nam chúng ta rồi. Sông Tô Lịch ô nhiễm 10 thì sông Ni Liên Thiền của Đức Phật xuống tắm khi Ngài còn chưa thành đạo 1810 mất rồi. Vì dân số Ấn Độ ngày phát triển, ngày càng phát triển và các nhà máy, các khu công nghiệp mọc lên cũng như nấm giống như Việt Nam chúng ta. Cho nên ô nhiễm môi trường, cái tệ nạn ô nhiễm môi trường cũng khủng khiếp chẳng kém gì Việt Nam chúng ta, thậm chí còn ô nhiễm hơn rất là nhiều, đặc biệt là nông thôn ở các tỉnh lẻ của họ. Cho nên đến đó chúng ta cũng đừng có choáng và đừng có hoài nghi, hồ nghi. Tại sao con sông như thế này mà bảo là con sông Ni Liên Thiền đẹp đẽ? Xin thưa các quý vị, mình mới chỉ có 1000 năm. Lý Công Uẩn và các vua Lý còn cưỡi thuyền rồng đi dạo trên con sông Tô Lịch, có đúng không? Chúng ta xem, về đọc lại lịch sử mà xem. Lý Công Uẩn khi chuyển kinh đô từ Hoa Lư lên Thăng Long, Ngài 5-7 lần cùng với các đại thần đi cưỡi thuyền rồng đi dạo trên sông Tô Lịch. Thôi trở lại bài, chúng tôi đang nói là gì? Đang nói là con sông Ni Liên Thiền, nó bây giờ nó cũng gần bằng con sông Tô Lịch của Việt Nam chúng ta. Đấy, nếu chúng ta có đi sang có thấy á thì cũng đừng có sốc. Đấy, đang nói về Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngài ở Ấn Độ, một vị thái tử Ấn Độ. Hôm nay chúng ta đi Ấn Độ sẽ được chiêm bái những cái thánh tích ấy, một số những cái thánh điển ấy. Ngài là sơ tổ của Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa, nhưng mà ở Ấn Độ là Ngài là tổ thứ 28 cơ. Tổ thứ 27, chúng ta thầy sơ sơ một chút nhé. Đức Phật Thích Ca truyền cho Ngài Ma Ca Diếp. Ngài Ma Ca Diếp là tổ thứ nhất của Thiền Tông Phật giáo Ấn Độ. Sau đó tổ Ma Ca Diếp truyền cho Tôn giả A Nan là tổ thứ hai. Từ A Nan truyền dần cho đến tổ Bát Nhã Đa La là tổ thứ 27. Và tổ thứ 27 đến trong cái lần mà đến thăm bố, tức là vua cha, mình hay gọi nôm na gọi là bố của Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó. Vì đến thăm, trong cái chuyến đến thăm đó và đồng thời cũng là chữa bệnh cho vua cha, tức là cho bố của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Và trong cái lần đến thăm ấy, Ngài Bồ Đề Đạt Ma Thái Tử mới được tiếp xúc với Đại sư Bát Nhã Đa La. Và Đại sư biết rằng vị Thái Tử này là có duyên với Phật, có thể xuất gia. Xuất gia có thể trở thành bậc long tượng, bậc pháp khí ở trong thiền môn, có thể giáo hóa và phổ độ được vô số chúng sinh, được phá mê khai ngộ. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma dùng nhiều phương tiện, tổ Bát Nhã Đa La dùng nhiều phương tiện để mà dẫn dắt cho Thái Tử biết đến đạo. Và sau khi bố của Thái Tử mất, vua cha mất, thì Thái Tử mới thấy được đến cái tận cùng của sự khổ đau, đó chính là sự chết chóc và chia lìa. Cho dù làm vua, khi cận tử nghiệp đến, mệnh hết, thân chết, như vua cha của mình, cũng chẳng mang theo được cái gì cả. Cho nên Ngài mới thoát nhiên tỏ ngộ và xin với Đại sư Bát Nhã Đa La để được xuất gia. Đại sư đồng ý cho xuất gia nhưng mà phải thử thách. Ngài bắt là tự xây lên cái gian nhà để mà ở. Nhưng xây lên xong thì vừa xây lên xong thì bị một trận gió nó thổi bay mất. Rồi lại dựng lại lần thứ hai thì bị vợ chồng của một cái người tiều phu nó chửi nhau, nó ghen nhau, nó chửi nhau, nó đuổi nhau, nó chui vào trong nhà, nó đuổi nhau đánh nhau thì cũng bị sập mất. Và lần thứ ba dựng lại kiên cố hơn, bỏ rất nhiều tâm huyết công phu ra để xây dựng lên cái chòi, cái thất của mình để tu. Ngày xưa người Ấn Độ người ẩn cư hay tu như thế, hay làm cái chòi thất như thế. Làm bao nhiêu cái tâm huyết làm nên. Thế sư phụ thấy là đệ tử của mình vất vả ba lần làm nên cái chòi, cái thất, cái am. Thì thấy cũng rất là hoan hỷ. Ngài đi ra, Ngài đứng nhìn. Một tí khi Ngài quay vào, Ngài không nói cái gì. Ngài lắc đầu, Ngài quay vào. Thái tử nghĩ rằng hai lần trước mình làm sơ sài, cho nên lần thì bị gió thổi bay, lần thì bị người đụng đổ. Lần này mình xây gì? Mình xây kiên cố, xây đẹp như thế này. Thế mà thầy mình lại gì? Lại lắc đầu bỏ đi, không nói một lời. Bây giờ tự nhiên trong tâm Ngài hiểu ra, thầy mình bảo mình xây nhà, không phải là xây cái ngôi nhà gì, cái ngôi nhà ở bên ngoài, mà bảo mình xây cái ngôi nhà ở bên trong này này, xây cái ngôi nhà Phật Pháp á, kiên cố ở bên trong này này, đó là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tiến, là thiền định, là trí tuệ, ba la mật ở trong tâm này này, xây dựng cái ngôi nhà đó. Xây dựng cái ngôi nhà chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính tinh tiến, chính mạng, chính niệm và chính định đó. Đó, xây cái nhà là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận đó cho tốt, chứ không phải là xây cái nhà ở bên ngoài. Ngay lập tức ngộ ra chân lý, Ngài liền là tự tay đi, phá nát hết cái ngôi nhà thứ ba mà Ngài dựng lên kia. Và vừa phá nát xong, thì thầy mình là sư phụ lại đi ra là nhìn thấy thế và gật đầu cười tỉm, cười tủm và gật đầu nghĩ là biết là đệ tử của mình đã liễu ngộ rồi. Liền là cho vào chùa để thế pháp, cạo tóc cho thọ giới và đắp y, rồi theo thầy học đạo từ đó. Không bao lâu, vì bản tính thông minh, chính trực và ngay thẳng, lòng từ bi vô lượng và trí tuệ thuộc hàng xuất chúng thượng căn, thượng trí, cho nên được sư tổ, tức là sư phụ, là Ngài Bát Nhã Đa La đó truyền tâm ấn và y bát cho, và trở thành tổ thứ 28 của Thiền Tông Phật Giáo Ấn Độ. Và trước khi viên tịch, sư phụ dặn là đến năm bao nhiêu, năm bao nhiêu, tức là nói đến năm hình như ngày 90 tuổi thì phải, thì duyên của ông với cõi Chấn Đán, tức là Trung Quốc, ông nên đi sang đó để giáo hóa, để phổ độ chúng sinh. Và đợi đúng đến gì? Đến năm mà sư phụ thọ ký cho mình đó, thì Ngài đi sang Trung Quốc. Sang Trung Quốc bây giờ, ở Trung Quốc đến thời vua Nhà Tùy. Nhà Tùy lúc đó là vua Lương Vũ Đế và nhà Ngụy. Thời đó Trung Quốc nó chia thành mấy nước nhỏ. Thì Ngài đến, lúc đó là Ngài đến Trung Quốc thì là triều đại nhà Tùy. Lúc đó là vua Lương Vũ Đế đang làm vua. Nghe tin có một bậc thánh tăng ở Thiên Trúc đi sang Đông Thổ, đi sang Trung Quốc để truyền bá Phật Pháp, liền mời vào cung. Mời vào cung để hỏi đạo. Thì ở trong nhà thiền có cái câu chuyện là rất nổi tiếng. Khi Lương Vũ Đế hỏi với tổ là gì? Chấm đã cho xây gì? Hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng xuất gia. Nay hỏi đại sư, công đức của chấm có nhiều không? Theo chúng ta có nhiều không? Có công đức xây hàng nghìn ngôi chùa, tạo duyên cho hàng vạn vị tăng xuất gia. Công đức có nhiều không? Rất nhiều. Chúng ta thường nghe thấy nói là làm chùa, tô tượng, đúc chuông. Ba công đức ấy là việc lớn, công đức lớn lắm, thập phương nên làm. Lương Vũ Đế tự mình bỏ tiền quốc khố ra chỉ đạo xây hàng ngàn ngôi chùa, tạo điều kiện độ cho hàng vạn vị tăng xuất gia. Chúng ta nghĩ xem công đức có nhiều không? Rất nhiều. Lương Vũ Đế cứ nghĩ rằng công đức ấy từ trước đến nay ở Trung Quốc ít vị vua nào có thể làm được những việc đó. Chỉ có trong truyền thuyết các vị vua Ấn Độ như là A Dục Vương, như là trước đây thì như là A Xà Thế. Sau này A Xà Thế lúc đầu thì rất là ác, nhưng sau này thì được Phật quy Tam Bảo và hướng Phật cho nên A Xà Thế đã ăn năn sám hối, trở thành một vị quốc vương cực lực, hết sức ủng hộ Phật Pháp, thì làm được rất nhiều việc lớn khi Đức Phật còn tại thế và Đức Phật mới nhập Niết Bàn. Còn sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì A Dục Vương là một vị vua có công lớn nhất trong việc để hộ trì và xiển dương giáo pháp của Đức Phật ở tại đất nước Ấn Độ. Và Lương Vũ Đế nghĩ rằng mình là một vị vua, làm được rất nhiều việc Phật sự, hộ trì chính pháp, xây dựng chùa cảnh, độ cho tăng ni xuất gia hàng vạn người. Đem cái câu đó để hỏi lên Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bình thường như phàm tăng bình thường khác, còn như các vị sư bình thường khác, hay là kể cả như vậy, bây giờ hỏi thầy là có công đức không, chắc chắn thầy cũng bảo là có. Công đức của gì? Của bệ hạ hay công đức của ngài rất là nhiều. Đúng không? Đó. Y kinh, y luật, y Phật sở chế thì trong kinh Phật nói rồi, trong kinh tạo tượng công đức Phật nói rồi, tạc một pho tượng công đức vô lượng cơ mà. Ngọc Hoàng Thượng Đế và 32 vị trời ở trên cõi Đao Lợi, cung trời thứ hai là Đao Lợi Thiên đó. Tức là 33 vị trời, trên cung trời Đao Lợi có 33 vị vua nhé, 33 cõi trời lớn nhỏ, thì cõi ở trung tâm đó là cõi của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tức là 33 người bạn trong một kiếp quá khứ, rất lâu xa rồi, thời đó là cái thời Đức Phật quá khứ rồi, thì Đức Phật đã nhập diệt rồi đến thời tượng Pháp. Bây giờ có một ngôi chùa nữa thì ở xa nơi trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của khu vực, cho nên ngôi chùa nó bị đổ nát. Thế cái vị một cô công chúa cùng với những người bạn của mình đi chơi, đến đó để nó thăm thấy chùa đổ, tượng hỏng, cho nên về rủ những người bạn của mình phát tâm làm theo. Và 33 người chung nhau hùn vốn để chung nhau góp tiền để xây dựng lại cái ngôi chùa và tạc lại cái tượng, sơn thép lại cái tượng đó trang nghiêm tố hảo, và lại còn thỉnh chư tăng về đó để hoằng pháp lợi sinh, và bỏ cả tiền ra để cải tạo đất đai màu mỡ để cho dân về gần nơi đó để sinh sống nữa. Chính vì cái nhân duyên, cái công đức ấy, cho nên sau khi 33 người bạn của cô công chúa kia liền là sau khi xả bỏ báo thân ở cõi nhân gian này đều sinh lên cõi trời thứ hai và đều được làm vua của cõi trời thứ hai ấy. Cho nên cung trời đấy còn có một cái tên nữa là gì? Tam thập tam thiên. Tam thập tam thiên tức là 33 cõi trời, nhưng cõi trời trung tâm đó chính là cõi của Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Đấy, mà Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng cũng chính là thuyết ở trên gọi là Diệu Pháp Đường. Trên cung trời Đao Lợi thì có một cung to lớn và đẹp đẽ hoành tráng nhất, đó chính là Diệu Pháp Đường. Nơi ấy chính là nơi mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thường lên để giáo hóa các chư thiên của mình ở trong cõi nước của mình, đồng thời cũng là thỉnh thoảng có thỉnh chư Phật Bồ Tát khắp mười phương đến để thuyết pháp cho chúng chư thiên nghe. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thuyết kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi ấy, và cũng tại gì? Tại Diệu Pháp Đường ấy. Đấy, đang nói là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta biết Ngài nói với Lương Vũ Đế nào không? Bệ hạ không có một chút công đức nào cả. Nếu là người học Phật, chúng ta học nhân quả, chúng ta tại sao lại nói như thế? Đấy, chấm xây hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng xuất gia. Nay xin hỏi đại sư, công đức của chấm có nhiều không? Bên kia dội cho một gáo nước lạnh, bệ hạ không có một chút công đức nào cả. Lương Vũ Đế liền là gì? Thay đổi sắc mặt và nghĩ rằng là đây là một vị sư gì? Ngông cuồng, một vị sư là điên khùng, một vị sư là không hiểu gì về giáo lý nhân quả của nhà Phật cả, không hiểu gì về Phật Pháp cả. Có nghĩa đứng phát dậy và vắt tay áo và đi vào, đi về cung và không tiếp khách nữa. Bồ Đề Đạt Ma thấy như vậy, Ngài cũng liền là gì? Chắp tay và hơi cúi đầu, kiểu như ý là xá chào, và liền lặng lặng đứng dậy bỏ đi. Ngài đi sang nước Ngụy, đến núi Tung Sơn, và lên trên đó, trên núi có một hang động gọi là hang Thiếu Thất, và Ngài lên đó để ngồi thiền nhập định đến chín năm trời không ăn không uống không giao tiếp với ai. 9 năm trời ngồi thiền nhập định. Các quý vị nghĩ xem, ở trên đời này các y bác sĩ, khoa học phát triển của xã hội thế gian bây giờ, họ nói rằng 3 ngày không uống nước thì sẽ thân hình sẽ mất nước mà chết. 7 ngày không ăn thì cũng sẽ gầy còm ốm yếu mà chết. Đấy là khoa học, đấy là y học hiện đại. Khoa học hiện đại họ chứng minh bằng biện chứng. Họ nói rằng con người ta 7 ngày không ăn có thể chết, 3 ngày không ăn không uống có thể chết. Có thể dài hơn một chút đối với những người cơ thể khỏe mạnh và sức chịu đựng dẻo dai. Cứ cho là gì, nửa tháng không ăn và 10 ngày không uống thì cũng đều sẽ phải chết. Tính theo khoa học là như vậy. Nhưng trong Phật giáo chúng ta tại sao mà lại đi ngược lại với khoa học như thế? Đi ngược lại với biện chứng của khoa học hiện đại như vậy các quý vị. 9 năm trời không ăn không uống mà thân thể làm sao có thể tồn tại được? Xin thưa các quý vị, nếu mà 9 năm trời ấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh, cũng xây chùa tô tượng đúc chuông như thầy bây giờ, thì quả thật Ngài không thể sống được vậy. Nếu 9 năm trời Ngài cũng làm công việc Phật sự như thầy bây giờ, xây chùa tô tượng đúc chuông để đi ra chỉ đạo công trình, rồi đi lên giảng pháp, rồi đi ngoại giao, đi làm công việc Phật sự ABC này khác, thì không chỉ 9 năm mà 9 ngày chắc Ngài cũng không sống được. Vì sao? Thân thể tứ đại ai cũng giống ai mà thôi. Cái tấm thân sinh học này, cơ học này thì ai giống ai mà thôi các quý vị. Cũng từ tinh cha huyết mẹ mà thành, từ nhân duyên nghiệp báo hoặc nhân duyên thù thắng mà thành. Cho nên khi chúng ta vận động như thế này, thì đương nhiên khi chúng ta vận động, chúng ta còn gì? Còn đi làm, còn nó còn mất sức, nó còn ra mồ hôi, nó còn đủ các thứ ở đó, nó làm gì? Nó làm mất đi cái sức chịu đựng của mình, sự dẻo dai của mình khá nhanh. Chúng ta ngồi nghe pháp như thế này thì có mệt lắm không? Không mệt lắm. Nhưng đi ngồi nghe pháp cả 3 tiếng đồng hồ mà thầy thấy các cụ cũng tài thật. Thế lúc nào muốn về thì bảo với thầy là thầy ơi cho nghỉ thôi thế. giảng đến 12 giờ vẫn cứ ngồi mà lim dim với nhau mà vỗ tay. Thế thì thầy chẳng ngồi thì nói cho. Nếu muốn về lần sau, muốn về cái 10 rưỡi, 11 giờ thì thầy ơi, đến giờ rồi. Thế thì thầy cho nghỉ ngay. Chả thấy nói gì cho nên thầy cứ nói từ 9 giờ cho đến tầng 12 giờ. Thầy đã nói là thầy lên ngồi giảng trên này á, tức là mọi thế giới nóng lạnh gì gì bên ngoài là thầy không có để ý quan tâm đâu. Còn cái đồng hồ thầy cũng chả để thế đây thì để, nhưng mà để làm cảnh thôi, thầy cũng chả thèm nhìn nó xem như thế nào đó. Đấy, đang nói các Phật tử chúng ta ngồi nghe pháp 3 tiếng đồng hồ vẫn không thở dốc. 3 tiếng đồng hồ ngồi nghe pháp thì không mệt mỏi mấy. Nhưng mà ra lao động có 15-20 phút thôi thì thở ra cả mang tai. Đấy, tức là thân thể, cái thân thể của chúng ta nó hoạt động mạnh thì nó sẽ tốn calo và nó sẽ hao tổn sức lực rất là nhanh, rất là nhiều các quý vị. Cho nên, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài ngồi thiền, không chỉ ngồi thiền mà tâm ngài còn nhập gì? Nhập định nữa. Và trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật lúc còn tại thế, ngài thuyết có một loại thiền định, đó là gì? Diệt thọ tưởng định. Nếu mà nhập vào loại định này, thì thân thể tự nhiên có gì? Có kim cang hộ thể, muỗi không thể đốt, rắn không thể cắn, chẳng thể có loại quỷ thần hoặc động vật nào có thể xâm hủy được vậy. Vì sao? Vì có gì? Có thần kim cang hộ thể. Cái này nói với Phật tử chúng ta thì chúng ta có niềm tin. Nhưng một số người ở ngoài đời và xã hội họ chưa học Phật Pháp bao giờ, họ sẽ cho đó là gì? Cái ông sư này tuyên truyền mê tín dị đoan. Không phải mê tín dị đoan đâu các quý vị. Trong Phật Pháp có những cái mà nhà bác học, các giáo sư, các tiến sĩ, các nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới này cũng không thể nào lý giải được. Chứ huống chi là những kẻ phàm phu tục tử chuyên cào ở bàn phím. Nói thật với các quý vị như thế. Cho nên, khi mà ở trong cái trạng thái gọi là diệt thọ tưởng định ấy, thì hơi thở trong kinh Đức Phật nói giống như còn nhỏ hơn là hơi thở của một con gì? Con rùa. Chúng ta thấy con rùa nó thở rất là nhẹ. Chỉ có chúng ta để cái sợi tóc hoặc cái sợi gì? Cái sợi lông tơ vũ vào trước mũi này, thì chúng ta để ý kỹ mới thấy là cái gì? Cái lông tơ vũ, sợi tóc thì hít vào thì nó hơi động một tí, thở ra thì nó hơi động một chút thôi. Còn không ai phát hiện được vị đó còn sống hay đã chết vậy. Tức là ở trong một cái trạng thái gì? Thiền định gọi là vi tế đến cái mức độ đấy. Cảnh giới của vị thiền định đó là cảnh giới của chúng chư thiên cao nhất ở trên cõi trời phi tưởng xứ. Cho nên á, không gian và thời gian đều không có ý nghĩa gì với cảnh giới thiền định đó cả. Vì một ngày một đêm ở trên cõi trời phi tưởng xứ là bằng 84.000 năm của cõi nhân gian chúng ta này. Chúng ta nhớ cái điều đó. Ngày xưa thầy nói cái điều này có người thắc mắc và truy vấn thầy, mà không phải ai xa lạ mà chính là một người đồng tu xuất gia với nhau. Vị ấy nói là thầy nói như thế không sợ người ta cười à? Thế thầy hỏi là người ta cười cái gì? Làm gì có cái chuyện là tuổi thọ một ngày một đêm của cõi ấy bằng gì? 84.000 năm của cõi chúng ta. Thầy lấy cái gì chứng minh? Tôi nói là lấy kinh Phật để chứng minh. Vị nói là kinh Phật của các thầy á, là Đức Phật nhập diệt 500 năm sau mới do gì? Do hậu thế ngụy tạo. Một cái thầy học cùng thầy, nhưng mà vị theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy. Thế tôi nói rằng, thầy sinh năm bao nhiêu? Vị ấy nói rằng con kém thầy 2 tuổi, tức là sinh năm 1977. Năm chúng tôi tranh luận là tôi nhớ là năm đó là năm ở học viện năm thứ hai, tức là vào năm 2003. 2004, năm thứ hai thì năm 04, năm thứ sáu là ra trường, năm thứ hai là 2002 là vào trường 2003. 2004 sang năm thứ hai, sang giữa cuối năm thứ hai là 2004. Anh em ngồi tranh luận với nhau ở tại tầng 1 của chùa Quán Sứ, của nhà thờ tổ chùa Quán Sứ, ăn cơm xong ngồi nói chuyện đấy, tranh luận với nhau. Xong rồi thì thầy nói lại tôi là làm sao mà lại nói rằng tuổi thọ của quái trời phi vi tưởng xứ thọ đến 80 vạn đại kiếp, và một ngày một đêm ở quái đó bằng 84.000 năm ở thế gian này. Tôi bảo là tôi dẫn trong kinh Phật. Thầy ấy nói là kinh Phật của các thầy ấy là 500 năm sau Phật nhập Niết Bàn mới có. Đấy toàn là kinh ngụy tạo. Thế tôi mới hỏi lại thầy ấy. Thầy sinh năm bao nhiêu? Nói rằng con sinh năm 1977, tức là sau tôi 2 năm. Cái thầy mới nói rằng thầy sinh năm 1977, tức là thầy còn ít hơn con 2 tuổi. Thầy đối với các sư khác thì thường xưng là con, chứ không xưng là tôi. Cho dù người ta ít tuổi mình, rất là sau mình thì thường cũng xưng như vậy. Thầy sinh sau con, kém con 2 tuổi. Vậy con lớn hơn thầy 2 tuổi, con còn chưa biết được, chưa chắc được bộ kinh nào được Đức Phật ở trong Phật giáo mà có sau Phật nhập diệt 500 năm, hoặc là có lúc Đức Phật còn tại thế. Vậy thầy ra đời sau con 2 năm, thầy lấy cái gì để khẳng định là tất cả các kinh điển đại thừa của Phật giáo đều được xuất hiện sau 500 năm? Thầy bảo là con nương vào gì? Lời các sư phụ, các sư đi trước ở trong hệ phái của chúng con nói như thế. Thì tôi hỏi rằng thầy của thầy năm nay bao nhiêu tuổi? Vị nói thầy của con năm nay 57 tuổi. Thế tới 57 tuổi thì còn hơn chúng ta cũng không là mấy. Vậy thì dựa vào cái gì mà một người mới có sống 57 năm mà quả quyết rằng hơn 2.000 năm về trước là giả? Cái đó là giả, của hơn 2.000 năm về trước. Vị ấy đối lý. Vị ấy bảo nhưng mà trong hệ thống giáo lý của chúng con nói như vậy. Thế tôi nói là thế trong giáo hệ thống giáo lý của chúng con, Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, có nghĩa là gì? Chính thực tôi nghe một thời Đức Phật ở nước xá vệ cùng với các bậc đại tỷ khiêu tăng ABC đó cho đến hết kinh, trong kinh điển Phật giáo đại thừa của chúng con, cái câu như thị ngã văn ấy chính là câu của gì? Chính tôn giả A Nan, là thị giả của Đức Phật. Sau khi Đức Phật nhập diệt 7 ngày thì tôn giả Ma Ca Diếp sau khi làm lễ lễ tang của Đức Phật 7 ngày, mình nói theo cách thế gian dễ hiểu, lễ tang của Đức Phật 7 ngày sau thì hỏa táng xong, tôn giả Ma Ca Diếp liền là cho triệu tập 500 đại đệ tử A-la-hán, thì trong đó có 499 là A-la-hán, còn một vị chưa phải A-la-hán đó chính là tôn giả A-nan, là 500. Tại hang Thất Diệp, và lần này là lần kết tập tam tạng kinh điển đầu tiên của Phật giáo trên thế giới sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Từ khi Đức Phật trà tỳ Đức Phật xong, tôn giả Ma Ca Diếp liền cho nhóm họp 500 vị trưởng lão A-la-hán. Trong đó thì có mỗi A-nan là chưa chứng quả, nhưng được Ngài Ma-ca-diếp dùng phương tiện tạm quở trách, và A-nan thì cũng trong một đêm ra sông ngồi thiền và cũng chứng quả A-la-hán. Và như vậy trong 500 vị đại A-la-hán kết tập kinh điển Tam Tạng Phật giáo đầu tiên tại hang Bối Diệp đó, thì người chứng thánh quả A-la-hán sau cùng đó chính là tôn giả A-nan. Và trong lần kết tập Tam Tạng Thánh Điển đấy, thì tôn giả A-nan được đại chúng suy cử, suy tôn là gì? Trùng tuyên lại những lời Phật dạy về về kinh tạng. Còn luật tạng thì đại chúng suy tôn và suy cử một vị luật sư được Đức Phật khen ngợi là vị trì luật đệ nhất, đó là ngài gì, có ai nhớ không? Trong 10 vị đại đệ tử được Đức Phật khen ngợi thì vị đại đệ tử nào là trùng tuyên về luật tạng nhỉ? Cho chúng ta nhớ tí xem nào. Ngài dùng gì nhỉ? Cái gì ở trong thất bảo ấy, nhớ không? Thế thì gọi là mở tư vấn ra, thế có nhớ không? Ngài gì? Ưu Ba Ly. Đúng rồi, có một Phật tử nói đúng, cho một chàng pháo tay. Ngài Ưu Ba Ly. Ngài Ưu Ba Ly là người được đại chúng suy tôn trùng tuyên lại luật tạng. Còn là luận tạng thì có nhiều vị trùng tuyên. Có nhiều vị trùng tuyên. Cho nên tôi nói với vị đại đức đó rằng tất cả chúng ta đang tranh luận đúng sai phải trái này có nhiều nhất cũng chỉ là 100 năm trở lại mà thôi, tức là tuổi thọ cũng 100 năm trở lại mà thôi. Làm sao mà biết được cái đúng cái sai của hơn 2.500 năm trước? Nếu mà những lời Phật dạy trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa chúng tôi á mà là ngụy tạo thì làm gì có bậc anh tài xuất chúng. Nói ngay tại Việt Nam ngày đó tôi dẫn chúng như là gì? Như là Thiền Sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở Chùa Đậu, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Làm gì có bậc xuất chúng vĩ nhân như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, như là Nhị Tổ Pháp Loa, như là Tam Tổ Huyền Quang Đại Sư, vân vân. Nói ra cho bắt đầu vị đã đuối lý, cho nên nói là thôi đứng dậy đứng phát rồi bỏ đi. Thôi con không nói cái chuyện này với thầy nữa, thầy lắm lý lắm. Khổ. Một gọi là một vị gọi là được sinh nơi trung tâm văn hóa chính, kinh tế chính trị của đất nước, vị này ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh đích thực là người thành phố Hồ Chí Minh, xuất ra trong cái tỉnh gì Cần Thơ, xuất ra trong Cần Thơ, đi theo hệ phái Phật giáo Nam Tông, nhưng mà ra học ngoài này, đưa cái tư tưởng như thế ra, chúng ta thấy rằng đấy, đem mà cãi nhau về giáo lý, về đúng sai á, chúng ta đều thành những kẻ sai trước. Thầy thường nói với các Phật tử chúng ta mà, cái đúng cái sai không cần phải đến chúng ta mới gì, mới giải quyết được. Các tổ ngày xưa người ta là bậc chân tu thật học, bậc trí tuệ bác lãm, chẳng những người ta không biết là đúng hay sai hay sao. Nếu sai đâu các tổ các cụ đâu có theo. Trần Nhân Tông ấy, là vị vua, là vị thái thượng hoàng, hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, ở đời thì là vua, là hoàng đế, là thái thượng hoàng, xuất ra là gì, là một vị sư, là một vị tổ. Ngài không có trí tuệ hay sao mà là ngài lại tu theo cái pháp ấy? Cho nên đấy, khổ sở, một số vị mà bây giờ khổ lắm, nó chấp pháp, nó không thể thoát ra được. Không thoát ra được. Ở đây trở lại bài thầy nói là gì? Nói là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, sau khi lên núi Tung Sơn ở trong hang động Thiếu Thất, ngồi thiền nhập định 9 năm như vậy. Không ăn, không uống, không cửa, không động đậy. Chúng ta có thể về xem một cái bộ phim về Tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ thấy được. Ở Phật giáo Trung Quốc họ có làm một cái bộ phim đấy. Tổ Bồ Đề Đạt Ma, cái bộ phim mà chỉ có tập thôi cơ, ngắn gọn đấy. Sau 9 năm ngồi thiền nhập định như thế, thì Ngài mới chọn được một người đệ tử để kế pháp. Đó chính là Ngài Tuệ Khả Đại Sư. Đó. Rồi từ khi đổ cho Tuệ Khả Đại Sư, chúng ta biết cái câu chuyện Tuệ Khả Đại Sư. Trước đây là một vị đại tướng quân, khi chưa xuất gia, một vị đại tướng quân đi Nam vào Bắc, khắp nơi biên ải chinh chiến, chém giết không biết bao nhiêu tướng giặc và quân giặc. Khi mà giải ngũ về nhà, đêm đêm thường mộng thấy những kẻ thù mà mình giết kia về để đòi mạng, để báo oán. Ngài sợ quá liền vào chùa xuống tóc xuất gia. Tu được mấy năm rồi nhưng mà tâm vẫn chẳng thấy an. Theo thầy học đạo, thầy của Ngài chính là Ngài Chuyết Công Hòa Thượng. Được coi là gì? Ngài Chuyết Công cũng là một vị cao tăng đắc đạo của thời nhà Lương ấy. Thầy Vô Lương Vũ Đế. Ngài chính là gì? Được coi như là vị Bồ Tát đó, tái lai, gọi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Phật giáo, đồ Phật giáo Trung Hoa nói là Ngài là chính là hóa thân của được Bồ Tát Quán Âm. Tuệ Khả xuất gia với thầy mấy năm trời nhưng thấy tâm vẫn chưa an. Liền là tu hành, hành hạ ép xác mình. Thì lúc đó thầy của Ngài thấy được, mới hỏi, mới biết nguyên do là hàng đêm ngủ không ngon giấc, cứ nằm nhắm mắt lại thì thấy gì? Oan gia trái chủ, những vị tướng lĩnh và binh lính ở phía bên kia chiến tuyến ngày xưa Ngài còn chưa xuất gia tham gia quân đội và giết giặc đó, đến nó đòi mạng. Vì vậy Ngài thấy là tuy xuất gia rồi nhưng mà mình vẫn còn như một kẻ sát nhân đầy tội lỗi, cho nên không yên. Bạch thưa với thầy mình mới bảo rằng á, ở ta nghe thấy á, có bậc cao tăng từ Thiên Trúc mới sang. Ngài đang ở núi Tung Sơn, con nên đến đó để tham vấn xem có học được cái gì nơi vị đại sư đó không. Nghe sư phụ nói như vậy thì đồng ý và khuyến khích cho đi. Như vậy thì Tuệ Khả lúc đó mới gì? Nhất quyết là tay nải ra đi đến núi Tung Sơn. Đến đó cầu pháp ở ngoài hang động, thưa bạch hỏi đến cả tháng trời nhưng mà Tổ Đạt Ma vẫn không ngoảnh ra, vẫn không nói gì, Ngài vẫn ngồi thiền như vậy. Như vậy là đúng tròn là 9 năm. Lúc đó Tuệ Khả mới tìm đến cầu pháp với Ngài. Chúng ta thấy không? Ngồi thiền 9 năm để đợi một người đệ tử. Còn cái tâm nhẫn nại và của Ngài còn hơn là lã vọng thả câu để chờ đi, để chờ thời ở trong truyền thuyết của Trung Hoa cổ đại vậy các quý vị. Chúng ta thấy không? 9 năm trời diện bích, tức là ngồi thiền quay mặt vào vách núi, bích tức là vách núi, diện bích tức là quay mặt vào vách núi. Chờ hàng tháng trời Tuệ Khả lên cầu thầy học đạo nhưng mà thầy vẫn ngồi yên không nói câu gì. Vào một ngày trời lạnh giá rét, tuyết rơi suốt ngày lẫn đêm. Tuệ khả quỳ cả ngày lẫn đêm, 7 ngày 7 đêm quỳ dưới tuyết, không ăn không uống để tỏ tấm lòng thành. Lúc bấy giờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy Tuệ Khả cầu pháp đến cái mức gọi là tuyệt thực 7 ngày 7 đêm ngồi dưới tuyết rồi, quỳ dưới tuyết rồi, thì ngài mới thì nhẹ nhàng quay ra hỏi Tuệ Khả rằng ngươi đến đây làm gì. Tuệ Khả bạch với sư tổ là con từ xa đến đây xin được cầu pháp an tâm, vì tâm con gì, tâm con bấy lâu nay mặc dù xuất gia nhưng mà chưa được an. Tổ mới bảo là gì, pháp đâu dễ cầu, pháp của ta đâu có dễ cầu. Nghe thấy tổ nói như vậy, Tuệ Khả liền là gì, lấy con dao chặt đứt cánh tay của mình để đặt dâng lên trước mặt mình, biểu thị là gì, đến tấm thân này con cũng sẵn sàng để dâng lên để cầu pháp. Liền chặt một cánh tay dâng lên cầu pháp, chúng ta có dám không? Gớm. Trong tài khoản có 100 triệu, nâng lên đặt xuống tít tít được 1 triệu bạc, 99 triệu để dành để phòng. Giống như hôm trước mới có cái cụ lên xin với thầy ở trên này, con nghe thầy giảng pháp con ngộ ra rồi, con hiểu, con biết rồi, con biết là con làm sai, con bán vàng mã là con làm sai rồi, nhưng mà bây giờ thầy ơi, là cái gì cụ, thầy có thể từ bi hỷ xả cho con xin thêm 1 năm để con bán con kiếm một chút, sau này con làm vốn không? Đấy, thế mà gọi là con ngộ rồi. Ngộ cái khỉ gì mà ngộ. Ngộ rồi mà lại vẫn còn xin thầy cho con xin thêm 1 năm để con bán nốt 1 năm nữa để con kiếm chút tiền con làm vốn, thì sau này an hưởng tuổi. Tuổi già, ngộ cái gì? Đã ngộ thì người ta phải dứt ngay mới gọi là ngộ. Chân thật ngộ thì dù cho thịt nát xương tan cũng gì, cũng buông. Giống như tổ Tuệ Khả vì cầu pháp sẵn sàng chặt cánh tay để dâng lên trước mặt tổ. Lúc đấy thì tổ mới hỏi rằng vậy thì nay ông thành tâm như vậy để cầu cái gì. Tuệ Khả mới bảo rằng lạy tổ, con đến đây không cầu gì khác, chỉ có một điều duy nhất, đó là cầu gì, cầu được an tâm. Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới bảo rằng vậy con đưa tâm con ra đây ta an cho. Tuệ Khả hướng vào tìm mãi chẳng thấy tâm đâu. Nói rằng lạy tổ, con gì, tìm mãi chẳng thấy tâm đâu. Tổ mới bảo rằng ta đã an tâm cho con xong rồi đó. Ngay câu nói ấy, Tuệ Khả gì, hoát nhiên đại ngộ. Thầy lấy là cái ví dụ đầu tiên, Đức Phật là bình ác quy, là máy phát điện, bật lên một cái nổ máy, một cái bật công tắc một cái là bên. Ma Ca Diếp là liền, liền là sáng. Bây giờ tương tự như vậy, Tổ Bồ Đề Đạt Ma vừa nói với Ngài Huệ Khả là gì? Huệ Khả là ta đã an tâm xong cho con rồi đó. Thì ngay lập tức, Ngài Tuệ Khả là trong tâm hoát nhiên đại ngộ, giống như bóng điện từ nơi máy phát của Tổ Bồ Đề Đạt Ma bật lên, và bóng điện bên Tuệ Khả gì, bừng sáng, và tất cả màn vô minh tâm tối từ vô thủy kiếp đến nay liền không cánh mà bay. Hiểu chưa? Đó. Nói thế thôi, thầy giảng về thiền, ngày xưa giảng về thiền cũng hay lắm đấy. Chúng ta chưa đủ trình độ về thiền để thầy giảng thôi. Lúc nào cần là ông sư, gọi là ông sư, ông sư gì? Ông sư dân tộc thì thầy làm ông sư dân tộc. Ông sư với các vãi thì thầy làm ông sư với các vãi. Nếu cần làm ông sư với nhà tri thức, thầy cũng có thể làm ông sư với nhà tri thức được. Các vị cứ yên tâm. Bao giờ các vị học đến cái mức độ các vị đều là tri thức, thì thầy sẽ làm ông sư tri thức để ngồi bên cạnh các quý vị. Nhưng mà có thể là tri thức dởm thôi, chứ không phải là tri thức thật. Đấy, đấy là đang nói về tổ Bồ Đề Đạt Ma. Và từ đó Ngài thu nhận Tuệ Khả Đại Sư là đệ tử đầu tiên và đệ tử đắc pháp cao nhất của tổ. Và sau này Ngài cũng độ thêm cho một vài đệ tử nữa. Thì các đệ tử sau này cũng rất là giỏi. Nhưng mà Tuệ Khả là người được truyền tâm ấn và truyền y bát. Và ở Trung Hoa thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ nhất, còn Tuệ Khả là thứ hai, Tăng Sán là thứ ba, Đạo Tín là thứ tư, Hoằng Nhất là thứ năm và Lục Tuệ Năng là thứ sáu. Đến vị tổ thứ ba của Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa là Ngài Tăng Sán đó. Thì Ngài Tăng Sán có một người đệ tử, và người đệ tử đó là người gốc Ấn Độ sang Trung Quốc xuất gia cầu pháp và đắc pháp với Tam Tổ Tăng Sán. Và Tăng Sán dạy cái vị sư người gốc Ấn đó, đệ tử của mình, rằng ông có duyên với gì, với An Nam, nên đi sang An Nam để truyền pháp. Và vị sư gốc Ấn đó chính là thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Ngài truyền bá Thiền Tông từ Trung Quốc sang Việt Nam vào năm 580 Tây Lịch, ở tại chùa gì đầu tiên của Phật giáo Việt Nam nhỉ? Chùa gì? Trung Tâm Phật Giáo Ly Lâu, nay gọi là Chùa Dâu, ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Đấy. Các vị thấy cũng nhớ đấy chứ nhỉ? Cái đầu này thế lắm khi cũng có lợi phết đấy chứ. Đấy. Và Phật giáo Việt Nam bắt đầu phát triển từ năm 580 sau Tây Lịch. Và thiền phái đầu tiên được thành lập chính thức và được có dòng truyền hẳn hoi, và được nhiều vị cao tăng xuất hiện từ lúc bấy giờ, đó chính là từ Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi thành lập một thiền phái đầu tiên mang tên mình tại đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Và cho đến mấy trăm năm sau, đến năm 820, thì một vị thiền sư người Trung Hoa nữa truyền bá Phật giáo vào Việt Nam, đó chính là ở tại chùa Kiến Sơ, ở gần bên đền Đức Thánh Phủ Đổng Thiên Vương của Việt Nam, ở hình như bây giờ Gia Lâm với Đông Anh gì đó, thấy không nhớ lắm. Cái địa danh mới bây giờ. Đó. Ngài chính là gì? Ngài Vô Ngôn Thông, thiền sư Vô Ngôn Thông. Đấy, cái tông phái của thiền Phật giáo Trung Hoa và thiền phái Vô Ngôn Thông, đầu tiên là thiền phái Tỳ Ni Lâu Chi, rồi thiền phái Vô Ngôn Thông, và đến cho sang thế kỷ 11, 12 là thiền phái Thảo Đường nữa, thiền sư Thảo Đường cũng được truyền bá vào Việt Nam. Thế là ba thiền phái thuộc con cháu, mình nói nôm na cho thế gian chúng ta dễ hiểu là con cháu ở trong tông môn của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, truyền từ Trung Hoa vào Việt Nam. Và cho đến khi mà vị Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia, vị Phật của Việt Nam, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia. Ngài sau khi đắc pháp đó, Ngài dùng cả giáo lý của ba hệ phái. Đó là hệ phái gì? Hệ phái Thiền Tông Tỳ Ni La Lêu Chi, hệ phái Thiền Tông Vô Ngôn Thông, và hệ phái Thiền Tông Thảo Đường, kết hợp lại thành một thiền phái. Đó là thiền phái gì? Trúc Lâm Yên Tử. Đấy. Đấy, đang trở lại bài nói gì? Nói về tổ Bồ Đề Đạt Ma. Một vị đại sư cao tăng đắc đạo công hạnh như thế, và đặc biệt đến năm gì? Hơn trăm tuổi, Ngài thị hiền thị tịch. Lúc đó vua quan triều đình hai ba nước cái lúc đó thì cùng kính trọng Ngài và cùng làm lễ gọi là chôn cất Ngài rồi. Nhưng mấy ngày sau có một vị quan và một nhóm quan của cái triều đình lúc bấy giờ đi từ có công việc đi từ Ấn Độ về, trên đường về gặp ngài quẩy dép đi về Tây Trúc, tức là đi quay về đất nước Ấn Độ. Thế là về kể cái chuyện đó thì về tới nhà thì đem kể chuyện đó thì trong triều đình với mọi người đều là ngài viên tịch cách đây 3 tháng rồi. Viên tịch cách đây 3 tháng rồi. Thế mấy vị bảo mới mấy hôm trước chúng tôi đi về đến biên giới thì thấy ngài quẩy dép đi, trên ngài quẩy một cái chiếc dép, cầm cái gậy của ngài vác trên vai có một chiếc dép và ngài đi chân trần đi về Ấn Độ, đi về phía Tây, Tây Trúc về Ấn Độ. Vua không tin. Liền là cho gì? Khai quật cái mộ của ngài lên. Thì quả thật trong đó duy nhất chỉ còn có một chiếc dép, không thấy thi thể đâu. Cho nên bây giờ chúng ta thấy đến cái hệ thống thiền viện của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, chúng ta thấy đằng sau chùa, điện chính điện, ở đằng sau chính điện thì có nhà tổ. Thế đằng sau chính tổ đặc biệt là dưới mấy cái thiền viện, mà cụ thể là thiền viện ở dưới Trúc Lâm Yên Tử, các vị thấy đằng sau cái chính điện và trước cửa nhà tổ ra, chúng ta thấy có một pho tượng Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma rất là to đứng, và ngài quẩy một cái chiếc dép. Trên chùa nhà chúng ta cũng có đấy, trong đại tượng chúng ta cũng có đấy, có một pho tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy một chiếc dép đi về, đó chính là tạc lại cái tích chuyện mà ngài tịch trước đó 3 tháng trời rồi. Nhưng mà gần 3 tháng trời rồi, nhưng mà một vị quan và cái đoàn tùy tùng đi từ công việc từ biên giới Ấn Độ về lại thấy ngài quẩy dép đi về Ấn Độ. Cho nên về trình với vua của mình, nói với vua của mình và người các sư trong đất nước mình, mọi người thấy lạ, và ngài rõ ràng ngày tịch đến nay là 3 tháng tròn. Vua không tin, đem khai quật lại thì mở nắp quan tài ra, quả thật chỉ có duy nhất một chiếc dép ở ngài đó, quần đó, không có cái gì cả. Đối với bậc cao tăng, đối với bậc xuất chúng, đối với bậc gọi là đại triệt đại ngộ, đối với những bậc gọi là Phật Bồ Tát tái thế như là Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư á, cái việc đó là chuyện bình thường các quý vị. Như chúng ta thấy thì Thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường sau khi tịch đi ngày giữ lại toàn thân thể, toàn kim thân, 400 năm nay vẫn ngồi sừng sững ở dưới nhà tổ chùa Đậu. Các vị xuống lễ Phật lễ tổ mà xem mà ngắm đi. Thằng phàm phu chúng ta chết xong mấy ngày sau thì thối gì? Thối inh chứ. Nếu không đem đi chôn thì thổi ruồi nhặng nó đến gì? Nó bâu vào nó đẻ trứng ra rồi nó rút cái đầy ra, ai mà chịu được, đúng không? Đấy, chúng ta thấy lấy cái kiến thức phàm phu ra để đo gì? Đo lường cái tâm lượng và cái thần thông công đức của bậc thánh nhân thì quả là thật rồi. Chẳng khác gì đứa trẻ lên 3 đòi đi giải toán của bậc đại học vậy các quý vị. Đấy, khổ lắm. Cho nên ở xã hội bây giờ nhiều người học hành không đến nơi đến chốn, tu tập cũng chưa đến bờ đến bến. Cho nên cứ lấy cái tri thức, cái sở tri kiến, cái kiến thức mình học ở trên ghế nhà trường ra để suy đoán, để lấy cái danh nghĩa là giáo sư, là tiến sĩ, là thạc sĩ vân vân, là nhà nghiên cứu, là nhà bác học này nọ để phán xét đó, đúng sai của công hạnh của chư Phật Bồ Tát và các bậc tổ sư thì sai hết các quý vị. Cho nên đó, thầy thường nhắc nhở chúng ta là gì? Đối với Phật giáo, đối với đạo Phật đó, hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để được giác ngộ và giải thoát. Chỉ khi nào chúng ta được giác ngộ và giải thoát, chúng ta mới thấu hiểu được những lời Phật tổ giảng ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận vậy. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Nói về tổ thì thầy phải nói thêm như vậy để chúng ta thấy, chúng ta có thêm niềm tin. Không có lời tổ giảng ở đây cũng bình thường thôi mà, có gì đâu. Đọc Kinh Địa Tạng con thấy có rồi. Đúng, cái này Kinh Địa Tạng cũng trong cái hình như quyển hạ đúng không? đó, nói về cái nghiệp đó, chúng sinh nghiệp như thế nào ra sao thì Phật dạy là như thế, quyền hải quyền chung đó, đốt núi đốt rừng thì phải bị quả báo làm sao đó, đúng không? Đọc rồi đâu đây, đọc đến cái đoạn đó các vị nhớ cho thầy nhé, đọc đến đoạn đấy hết sức là gì, lắng động tâm tư, quán chiếu thật sâu thì sẽ biết được tại sao mình khổ, tại sao mình sướng, tại sao mình lại bệnh tật thế, tại sao người ta lại khỏe mạnh thế, tại sao mình sinh ra thì nhìn xấu như con ma nơ canh, tại sao người kia nó lại làm, người ta lại làm hoa hậu, tại sao người kia lại đẹp trai thế, tại sao mình lại bị gì, lại vừa thấp vừa lé rồi lại vừa lùn. Đấy, đọc đến cái đoạn đó thì chúng ta sẽ quán chiếu sâu một chút, chúng ta sẽ thấy rằng tại sao thì Đức Phật đã nói cách đây trên 2.500 năm trước ở tại cung trời Đao Lợi, ở tại diệu pháp đường của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, và nay ở tại nhà pháp hội chùa Khai Nguyên này, thầy giảng đi giảng lại cũng đã 2-3 lần rồi, và tới đây mà xây xong cái diệu pháp đường mà Thiên Đế thích mà hoan hỉ mà cho đặt tên và hộ pháp cho xây xong sớm được ấy thì giảng lại một lần nữa. Đấy, như vậy là từ sáng đến giờ gần hết cả cái buổi pháp sáng ngày hôm nay để giải thích về Tổ Bồ Đề Đạt Ma, công hạnh tu hành của Ngài, nói sơ qua để chúng ta có tín tâm, để bốn cái duyên mà Ngài nói đó, báo oan hạnh, tùy duyên hạnh, xứng pháp hạnh và vô sở cầu hạnh ấy như thế nào. Còn hạnh báo oán, chúng ta thấy sáng nay thầy đọc một lần rồi, chúng ta thấy gì? Ngài nói là chúng ta từ trước đến nay trôi lăn trong gì, sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi là gì? Thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó chính là sáu nẻo luân hồi, hay còn gọi là lục đạo luân hồi. Đó. Mỗi đời đều gây nghiệp trái hoặc ân oán từ việc nhỏ cho đến việc lớn, có thể nói là vô lượng vô biên vậy. Đây chính là lời từ kim khẩu của Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy các đệ tử của Ngài lúc Ngài sang Trung Hoa truyền bá chính pháp. Chúng ta thấy không? Đấy, Ngài nói đấy, chúng sinh chúng ta từ trước đến nay trôi lăn lặn hụp trong sáu nẻo luân hồi, ân ân oán oán từ việc lớn cho đến việc nhỏ, gây tạo từ vô thủy kiếp đến nay thực sự là vô lượng vô biên vậy. Cho nên khi ta hành đạo, Tổ nói là cho nên khi, chính vì vậy cho nên khi ta hành đạo, tức là chúng ta tu hành đó, khi chúng ta tu hành, tuy nhờ công đức tu tập tiêu trừ được một phần nào, nhưng nghiệp chưa tan hết, tất phải lần lượt đền trả. Tức là chúng ta tạo từ vô thủy kiếp. Nay chúng ta tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, phóng sinh tu phúc, làm chùa tô tượng đúc chuông, đoạn ác tu thiện, vân vân đó, đúng không? Làm rất nhiều, nhưng mà nghiệp chướng vẫn gì, vẫn đến gõ cửa ngôi nhà thân thể của chúng ta, hoặc sinh ra bệnh đau đầu, hoặc sinh ra bệnh đau chân, hoặc sinh ra bệnh đau bụng, hoặc sinh ra bệnh đau tức ngực, hoặc sinh ra bệnh đau dạ dày, bệnh đau phổi, đau gan, đau tim, đau tụy, đau thận, đau gì đó, cái gì nó cũng có thể đau, có đúng không? Mà nó đau thì gọi là bệnh. Vậy có người nói rằng đấy, đi tu đấy, tưởng đi tu là có công đức hết bệnh, mà đi tu là gì, nó đổ nghiệp còn bệnh còn nhiều hơn, vậy tu làm cái gì? Xin thưa các quý vị, nếu chúng ta không tu thì kiếp này chúng ta ăn hết phúc á, kiếp người có thể kiếp sau chúng ta còn đọa vào sâu hơn là con gì, là con chó, con mèo, con gà, con lợn, con trâu, con bò, làm ngạ quỷ, làm chui vô trong địa ngục để mà thọ khổ nữa cơ. Cho nên ở đây gọi là gì, Chúng ta tu gọi là chuyển gì? Chuyển hậu báo thành hiện báo vậy. Chúng ta chuyển từ báo nặng thành báo nhẹ, chuyển từ hậu báo có thể đọa trong ba đường ác đạo kiếp sau thành bệnh tật, đau đớn, nhẹ nhàng hoặc là hung dữ ở kiếp này vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, nếu chúng ta tu hành mà gặp những chướng duyên, những hoạn nạn như là ốm đau bệnh tật, gia sự rối ren, cũng đừng có lo lắng, cũng đừng có thoái tâm, mà phải bước lên và bước về phía trước. Về phía trước chúng ta tin có Đức Phật đang gì? Đang đợi chúng ta. Cho nên nhất định không thụt lùi, nhất định không lui lại, nhất định không quay đầu, vì quay đầu lại là biển khổ. Tiến lên phía trước là cảnh giới niết bàn của chư Phật. Hãy tiến lên. Đừng có thoái lui làm gì cả. Ai cũng vậy, sinh ra cũng sẽ phải chết các quý vị. Có người có phúc hơn thì họ được chết lúc tuổi già. Chúng ta nếu không may kém phúc hơn thì chúng ta lâu chết lúc còn trẻ. Chết già, chết trẻ, đối với thế gian họ rất quan trọng. Nhưng đối với chúng ta, cái già hay cái trẻ, đối với chết nó không quan trọng. Mà quan trọng là sau khi chết chúng ta đi về đâu? Sống 100 năm sau khi chết mà chui vô ba đường ác đạo, không bằng chúng ta sống một ngày mà sau khi chết được gì? Được tái sinh làm người, hoặc được sinh lên cõi trời, hoặc được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới các quý vị. Có đúng không? À. Trong kinh nói rồi, trong kinh Đức Phật nói đấy, cho dù sống 100 năm không hiểu được chính pháp, không bằng sống một ngày được an vui, tức là một ngày được an vui, sống an vui trong chính pháp của Đức Phật đó. Đấy, trong kinh pháp cú Đức Phật dạy như vậy. Cho nên dù sống 100 năm mà không hiểu được chính pháp, không bằng sống một ngày sống được an vui, tức là được hiểu chính pháp. Cho nên đã là người Phật tử, đã là người tu thì chúng ta đừng có sợ chết. Ai cũng phải chết mà. Đức Phật còn thì hiện 80 tuổi nhập diệt tại rừng Sa La Song Thọ. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị Phật của Việt Nam chúng ta, cũng thì hiện nhập Niết Bàn ở tại gì? Ở tại sườn Tây của núi Yên Tử. Chúng ta thấy không? Có gì đâu mà phải sợ. Chẳng có gì phải sợ. Cuộc đời này, nếu chúng ta coi cái chết nhẹ như lông hồng, thì chúng ta không có phải lo lắng cái gì cả. Việc của chúng ta, duy nhất của chúng ta bây giờ đó là gì? Lo tu nhân, tích đức, hành thiện. Lo tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc cho thật nhiều. Cố gắng tranh thủ lúc chúng ta còn gì? Còn khỏe, còn bước đi được vững vàng, còn có trí tuệ để nhận biết gì? Các pháp đúng, sai, phải, trái. Thì ráng để tu đi. Cái già, cái bệnh, cái chết, nó có kỳ hẹn đâu. Sinh thì có kỳ, tử thì không hẹn. Cho nên nói với các quý vị là phải vững vàng tiến bước đi lên phía thành bảo sở mà Đức Phật đã thuyết, đã giảng và đang chờ đợi ở chúng ta. Đừng có dừng lại, đừng có lùi bước, đừng có quay đầu, đừng có thoái bồ đề tâm. Cho dù gặp khó, gặp khổ đến đâu, gặp bệnh tật, vận hạn đến đâu, cũng đừng có thoái bồ đề tâm. Các vị không biết thế nào, chứ còn riêng thầy, càng ốm thầy càng tu nhiều. Vì sao? Vì thầy trước khi xuất gia có 3 điều nguyện. Điều nguyện thứ nhất, đó là sau khi ra khỏi ngôi nhà của bố mẹ, của gia đình, tức là phát nguyện xuất gia đó, nếu mà trên đầu còn gì, còn tóc, tức là chưa được làm người xuất gia đó, thì dù cho thịt nát xương tan, cũng thề không quay trở lại lũy tre làng. Lời nguyện thứ nhất. Lời nguyện thứ hai, vì ông cụ nhà hàng xóm đó, ông nói là để đi vào chùa thì tu hành khó khăn vất vả lắm, phải phấn đấu. Bảo phấn đấu như thế nào? Cụ bảo á, người nào mà thông minh, người nào mà ngoan, mà tiến bộ, thì 3 năm sẽ được lên sư bác, 5 năm sẽ được lên sư cụ. Cụ nói thế, 3 năm sẽ được lên sư bác, 5 năm sẽ lên sư cụ. Thì ngoài bác mình hay gọi là sư ông mà. Gọi là sư ông cho nên cụ mới dịch là gì? Dịch cho mình là sư cụ là cũng đúng, nói không sai. Cụ nói là 3 năm sẽ được lên sư bác, còn 5 năm sẽ được lên sư cụ. Thế mình cũng thề, đặt luôn cái lời thề thứ hai của mình vào, đó là điều thề thứ hai. Đó là thề trong vòng 3 năm phải phấn đấu, phải ngoan ngoãn, phải chăm chỉ, phải học hành, phải tu tập. Làm sao để cho được lòng các sư phụ, các thầy, để cho mình được lên làm sư bác. Quả thật đúng, 3 năm sau mình lên sư bác thật. Quả thật là nếu mà chưa xuất gia, chưa được cạo tóc thì không quay về lũy tre làng thật. Chính vì vậy cho nên thầy mới long đong đi khắp nơi này, nơi nọ, nơi kia. Lên trên chùa cao, cụ bảo phải có giấy tờ chấp tác trên đó, thì cụ bảo phải có giấy tờ mới cho quy tam bảo. Mình bảo con trốn gia đình đi tu cho nên con không về lấy giấy đâu. Bao giờ cạo tóc làm sư con mới được, làm tiểu con mới về lấy giấy. Cụ bảo đã thế thì không được, luật pháp không cho phép. Bố mẹ phải đồng ý thì mới được cạo tóc xuất gia. Trong giới luật của Đức Phật dạy thế rồi. Cho nên chú và bố mẹ không cho xuất gia, ai tôi dám cạo tóc. Cạo tóc thì chú bố mẹ chú kiện tôi chết à. Đấy, cho nên cụ nhất định không quy tam bảo cho. Vì vậy từ trên chùa cao lại về chùa Hương. Từ chùa Hương cụ mới cho ra chùa Vạn Niên. Ra chùa Vạn Niên bổ củi 3 tháng. Bổ hết 3 xe củi mít. Thì lúc đó hết, vừa hết khúc củi xong, buổi chiều thì tối cụ gọi lên hỏi mày muốn xuất gia không. Thế bảo là có. Trong cuộc đời xuất gia tu hành, nghe cái câu đấy là câu vui đầu tiên trong đời. Đấy. Thế là nói với cụ là, nhưng mà cụ bảo đây xuất gia thì tôi bạch với thượng tọa thì tới đây cho cạo tóc. Mình bảo bạch thầy, nhưng mà ngày xưa con nghe thầy trên chùa cao nói là cạo tóc là phải có giấy tờ bố mẹ đồng ý mới được xuất gia. Nhưng mà con đã phát ra lời thề là nếu mà chưa được cạo tóc con thề không quay lại lũy tre làng, vì nếu con quay lại thì bố mẹ chắc không cho con xuất gia đâu. Nếu mà thầy thương thì bạch với thượng tọa độ cho con xuất gia thì phải cạo tóc xong con mới về. Thế cụ bảo cho cạo tóc xong mới về. Nghe nói như vậy là mình đã được lời như cởi trong lòng, cho nên là mừng mừng rỡ rỡ đời ngày để được thế pháp xuất gia làm chú tiểu trong chùa. Lúc đó mới chính thức gọi là được ăn mày ở cửa Phật, đi quét lá đa. Đấy, cho nên hai lời nguyện được như ý rồi. Còn một lời nguyện thứ ba, vì đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương xuất gia thành gì? Thành Bồ Tát, thành Phật, để độ cho vua cha, độ cho gia đình và độ cho vô số chúng sinh. Cho nên cũng phát nguyện là một đời phải được giải thoát. Nếu không giải thoát, không thành quả tu thì thề sẽ không. Không gì? Cái này bí mật rồi, để mai kia thì kể. Chính vì cái lời thề thứ ba đó, cho nên mà thầy đã gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở đều cố gắng để vượt qua nó. Và đặc biệt là mỗi khi ốm đau bệnh tật, vì sợ lời nguyện thứ ba mình không thành, cho nên mỗi khi thầy ốm là khi thầy buông đi tất cả vạn duyên để một lòng niệm Phật và ngồi thiền. Đấy. Sợ rằng mình nhắm mắt xuôi tay mỏi làm Phật sự, mãi công việc Phật sự của giáo hội và của chùa, của chiền, lo công việc của chúng không, tâm tu nó chưa được vững vàng, cho nên bất chợt mà thần chết nó đến gõ cửa hỏi thăm lôi đi, thì mình không được về với Phật thì uổng cả một đời tu. Cho nên mỗi khi ốm đau bệnh tật là những lúc thầy tu được nhiều nhất. Tất nhiên nói như thế không phải là mong cho nó ốm để tu. Chúng ta cũng nên vậy. Cái lúc ốm đau bệnh tật là cái lúc chúng ta không biết được rằng sinh tử vô thường, nó bắt chúng ta đi bất cứ lúc nào. Cho nên thầy khuyên chúng ta cái lúc ốm đau bệnh tật là cái lúc chúng ta phải niệm Phật nhiều, nhiều nhất, niệm Phật nhất tâm nhất, một lòng một dạ, chí thành chí kính, dù cho thịt nát xương tan cũng không quên quên câu Phật hiệu trên đầu môi chóp lưỡi và ở trong trong tâm mình vậy. Làm được như thế, nếu mà mệnh còn đó thì tự nhiên nghiệp tiêu, bệnh hết, lại khỏe mạnh trở lại bình thường, sống với gia đình, với con cái và tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần cho con, cho cháu. Tiếp tục đến chùa nghe giảng, tiếp tục đọc kinh, tiếp tục là tu hành các quý vị. Mình mà hết thì mình ra đi nhẹ nhàng, vừa nhắm mắt xuôi tay. Ít nhất thì trong 49 ngày A-di-đà Phật đến rước, chúng ta cũng nhẹ nhàng quẩy gót ra về Tây. Thế chẳng phải là sung sướng lắm hay sao? Đúng không? Đấy. Cho nên ở đây, tổ mới nói là gì? Như người thường đau yếu hoặc tàn tật, tức là người thường đau yếu và bệnh tật đó, do kiếp trước đã tạo nghiệp sát sinh. Nhớ nha, ai hay đau yếu bệnh tật là do kiếp trước và kiếp này sát sinh hại vật vô số. Thầy bây giờ cũng nhiều cái bệnh lắm, thấy thế này thôi, bóng bẻ ngoài da đấy thôi, trong bên trong thì là đầy eczema tổ đỉa mà nhìn là bóng bẩy ngoài da chút xíu thế thôi, bên trong thì chẳng có cái gì đáng nhìn đâu, đáng quý đâu các quý vị. Cho nên biết rằng mình tuy xuất gia tu hành nhưng mà thân thể thì nhiều chướng duyên bệnh tật đau yếu là do đời trước kiếp trước và ngay đời nay kiếp này thôi. Lúc chưa xuất gia là gì? Ăn vô số những sinh mạng của con vật, từ con ốc, con ếch, con cua, con hến, con chuột, rồi con châu chấu, rồi con bọ suýt, rồi con gì người ta ăn được là mình ăn. Đấy, ăn chẳng từ một con gì cả. Có mỗi con cóc là chưa ăn thôi. Con ếch, con nhái ăn tất rồi. À, con rắn, con rết cũng chén tất rồi. Hôm trước thầy nói là đến như cái con gì, con chó vàng ngày xưa còn bé bé mà yêu thương nó nhất. Thấy người nhà bắt giết nó để thuê người gánh cát để về để xây nhà đó. Khóc tu tu, dỗi bố, dỗi mẹ. Nhưng đến khi gì? Đến khi nấu lên nghe mùi chén thơm bước vào thì chén là sùng sục cũng như ai. Đấy, gọi là nước mắt cá sấu. Miệng thì nam mô, bụng thì một bồ gì, một bồ tham ăn cái số đấy. Đấy, thấy chưa? Cho nên chính vì vậy mà tuy được thân người, tuy được xuất gia du hành nhưng mà thường yếu đau bệnh tật do tội sát sinh hại vật, nói ngay kiếp này chứ không nói đến kiếp trước quá nhiều. Vì vậy mà nay mới gì? Mới phải khuyến khích chúng ta nên phóng sinh, giảm sát sinh và không sát sinh, và nên phóng sinh nhiều để sám hối và chuộc lỗi vậy. Đó. Rồi tổ nói nữa, người bị nhiều tiếng thị phi khen chê do kiếp trước gì? Ỷ thông minh quyền thế xem rẻ người, hoặc gì? Hoặc hủy báng ở người khác. Đấy, chúng ta thấy đây là nhân quả đấy các quý vị nhé. Tổ dạy về nhân quả cho chúng ta biết đấy. Rồi tổ nói là hoặc gì? Người bị nghèo khổ thiếu hụt do kiếp trước thì không có lòng xót thương tu hành bố thí. Đấy, bây giờ các quý vị mà cứ bo bo keo kiệt bủn xỉn, thấy người ăn xin ăn mày, thấy người nghèo cùng khổ sở túng thiếu đến mà chúng ta không cho mà đuổi đi, không phải chúng ta không có mà có rất nhiều mà keo kiệt bủn xỉn mà đuổi đi, thì đời sau kiếp tới kiếp kế gần như chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những người còn nghèo hơn thế đó. Muốn giàu sang phú quý vinh hiển, hãy thực hành hạnh bố thí và cúng gì? Cúng dường. Bố thí là đem cho những người nghèo cùng khổ sở, những người túng thiếu, những người kém phúc kém duyên hơn chúng ta. Còn cúng dường là đem dâng lên, cúng dường tam bảo, cúng dường những bậc trưởng thượng, những bậc tôn túc, những bậc đạo cao đức trọng, giữ giới luật tinh nghiêm, hành trì chính pháp, đó gọi là cúng cúng dường. Rồi người bị gông cùm xiềng xích tra khảo tù đày do kiếp trước gì hay trói buộc và đánh đập và giam nhốt chúng sinh. Đấy, các Phật tử đây, trong đây đặc biệt là các Phật tử nam, ai mà hay thích nuôi gì, nuôi nhốt loài chim, loài sáo ở trong, chim cảnh ở trong gì, trong lồng á, thì kiếp sau coi chừng tù tội oan khiên. Cho nên nhà mình đây lần trước là có một vài sư ông, là sư bác là thích rồi nuôi con chim, người ta cúng con chim yểm, nó biết nói là con chim sáo, nó biết hót hay á. Thầy về bảo đem đi vào rừng thả ngay. Mình không thể được lấy gì, lấy nỗi khổ của chúng sinh khác làm niềm vui cho bản thân mình được. Không thể nuôi con chim sáo, chim yểm, nó hót, nó chào, nó hỏi, nó mua vui cho tăng ni, cho Phật tử đến chùa được. Trong khi đó thì nó bị ở cái cảnh gọi là chim lồng cá chậu, có vui gì đâu. Thì tôi mới nói là đấy, nếu không nghe, tôi cho bác vào một cái phòng, tôi khóa cửa lại, tôi vứt chìa khóa đi, rồi hàng ngày tôi bảo người bưng cơm, rót nước, thậm chí là gì, bưng bô đại tiểu tiện cho các bác, cho các bác ở trong đó 5 năm, 10 năm, thậm chí gì 50 năm, các bác có thích không? Không ai thích cả. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đây là lời của ai nói? Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta nói. Quả thật như thế. Không có gì quý hơn độc lập tự do, các quý vị. Cho dù nghèo, dù khổ, dù túng túng thiếu thiếu một chút, mà độc lập tự do còn hơn là giàu có mà bị người ta quản thúc, bị làm nô lệ cho các quốc gia khác. Đấy. Đây là ý nghĩa của không có gì quý hơn độc lập tự do đấy. Con người chúng ta muốn như vậy, tại sao lại bắt những con chim, con thú gì? Phải ở trong lồng, trong cúi, trong chậu, trong rọ để làm trò mua vui tiêu khiển cho chúng ta. Đấy, các Phật tử nhớ lấy cái điều đó. Ai về mà còn đang nuôi thì đem mà thả phóng sinh đi, đem lên trên rừng sâu, núi thẳm để thả phóng sinh đi. Chúng ta đừng có nghĩ rằng nó nuôi trong nhà nhiều như thế bây giờ thả ra sợ nó không sống được, không. Có gọi là cái quy luật gì? Gọi là cái quy luật, cái môi trường sống, cái nhu cầu sống của các con vật mà. Nó như con người chúng ta thôi. Bình thường ở nhà có khi đứa trẻ 10, 15, 12 tuổi ở nhà với bố với mẹ, có khi thì nó không biết làm gì ăn. Nhưng đem thả nó vào trong rừng, nó cũng phải tìm cách để sinh gì? Sinh tồn. Đấy, đại khái thế. Cho nên ở đây, tổ mấy dạy như vậy. Kẻ bị cô độc lẻ loi, thiếu người phụ trợ, do kiếp trước không hoan hỉ kết duyên với mọi người. À, tức là ai mà hay cô độc mà ở một mình nhá, là kiếp trước là không biết kết duyên với mọi người. Chỉ thích bo bo, cái gì cũng lo cho một mình, một bản thân của mình thôi. Cho nên kiếp sau tuy được làm người nhưng mà phải sống cô độc một mình. Đấy, nhớ nhá. Cho nên bây giờ kiếp sau chúng ta không muốn cô độc một mình thì phải từ bi hỷ xả, yêu thương thân cận lân mẫn với tất cả mọi người, làm bạn với tất cả mọi người để cùng nhau sách tiến, cùng nhau động viên, cùng nhau khuyến khích, tu nhân tích đức hành thiện để gieo duyên lành với Tam Bảo, với Phật Pháp vậy. Rồi tổ nói là như nghiệp, những nghiệp như thế vô lượng vô biên á, ngày nay tu hành bị oan trái đến, tức là bị những oan khiên, oan gia đến quấy phá đó, vân vân, đến đòi nợ đó, thì phải an nhẫn để mà chịu đựng, để mà trả nghiệp đó. Ở nơi kiếp luân hồi, chúng sinh đều có ăn uống cùng gia đình đôi bạn, nên trong các nghiệp duy có nghiệp gì, sát sinh là nghiệp nặng nhất. Ở đây tổ nói này, đặc biệt là các Phật tử tại gia chúng ta, trong một gia đình chúng ta vẫn phải có quan hệ xã giao, họ hàng, bạn bè, chòm xóm, láng giềng, khu phố, có đúng không? Có phải không? Có mà. Có, Nên nhớ lại lời của Tổ dạy như thế này này. Bậc cổ đức thường than. Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Đạt Ma ngài vẫn lấy lời của bậc cổ đức á, để than như thế này. Biển nghiệp mênh mang, khó đoạn, không chi hơn ái dục. Tức là biển nghiệp mênh mang, khó đoạn. Tức là không chi hơn ái dục. Nghĩa là ngài nói về sở dĩ tất cả các quý vị và chúng tôi bị sinh tử luân hồi ở trong cõi xa bà này đều là do biển ái gì? Ái dục tạo thành. Ở đây các cụ, các Phật tử lớn tuổi, 70-80 tuổi rồi thì không nói làm gì. Nhưng mà các vị còn trẻ trẻ, 20-30-40-50 tuổi, tâm ái dục vọng nó còn nhiều, chúng ta thấy đây là một cái điều khó đoạn nhất. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới khuyên các Phật tử tại gia chúng ta là gì? Hãy sống chính hạnh, không được tà gì, không được tà hạnh, tà dâm. Đó, Đức Phật ở tại đối với các Phật tử tại gia thì cấm tà hạnh thôi, tà dâm thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Tổ dạy là biển nghiệp mang mang, khó đoạn, không chi hơn ái dục. Khó lắm các quý vị. Ái chính là gì? Là cội nguồn của sinh tử. Nếu không đoạn ái thì không thể đoạn sinh tử luân hồi. Vì ái dục như những chiếc mắt xích của chiếc xe nó quấn vào nhau. Nay chúng ta muốn chiếc mắt xích đó dừng quay thì duy nhất phải là chặt đứt một gì? Một mắt xích ấy đi. Thì các mắt xích khác tự nhiên sẽ ngừng quay. Còn nếu chiếc mắt xích ấy vẫn quay thì cuộc đời của chúng ta lên lên xuống xuống, có phúc thì đi lên làm trời làm người, hết phúc thì lại ba đường ác đạo cứ thay nhau như vòng bánh xe quay tròn mà thôi các quý vị. Đó cho nên đấy Tổ mới nói là biển nghiệp mang mang khó đoạn, không chi hơn ái dục. Còn cõi trần man mác dễ phạm, duy có nghiệp và sát sinh. Đấy. À, xuất gia bây giờ bảo á, ăn chay còn khó, huống chi là tại gia các quý vị, có đúng không? Các quý vị có thể là phát nguyện ăn chay, nhưng con cháu, những người thân, những vợ hoặc chồng có hoan hỉ cho chúng ta ăn chay không? Ít lắm các quý vị. Có những vị chồng ăn chay nhưng vợ và con không cho bố không cho chồng ăn chay. Có những vị vợ ăn chay thì chồng và các con không cho ăn chay. Có những trường hợp con cái ăn chay nhưng bố mẹ không cho ăn chay. Có những trường hợp bố mẹ phát nguyện ăn chay nhưng con không đồng ý cho bố mẹ ăn chay. Cuộc sống điên điên đảo đảo, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh éo le lắm các quý vị. Không ai giống ai. Cho nên á, ở trong cái cuộc đời nhân tình thế thái tại thế gian như thế, Tổ mới dạy là cõi trần man mác dễ phạm, duy chỉ có nghiệp sát sinh. Dễ phạm lắm. Vì sao? Vì từ khi sinh ra chúng ta đã được bố mẹ, được người thân cho ăn gì? Ăn thịt rồi. Cho nên chúng ta nghĩ đó là chuyện thường tình của thế gian. Con gà, con lợn chúng ta nuôi nó thì nó phải báo ân và phải trả lại cái công sức mình nuôi. Xin thưa các quý vị, bây giờ thầy chỉ cần thầy bảo chúng ta thôi. Các vị có lại phải là Phật tử của thầy không? Gần như toàn bộ chúng ta đều bảo là có. Các vị có trung thành với thầy không? Gần như các vị cũng bảo là có. Các vị có hoan hỉ một lòng một dạ theo thầy không? Và có. Thầy bảo cái gì các vị cũng nhất tâm làm theo đúng không? Bảo có. Vậy có bao nhiêu tiền mang đến hết đây cho thầy? Có làm không? Nhất định không làm. Thầy nói là tiền là vật bên ngoài chứ còn không. Huống chi là thầy bảo là vậy thì các vị mang mạng các vị đây đến đây để cho thầy. Thầy cầm từng gì? Cầm cái ngọn giáo, cầm cái đao thầy cắt cổ hoặc là mổ bụng từng người rồi đem lên. Đem đi để làm mồi cho cá, là mồi cho thú dữ nó ăn. Và thầy bảo là các vị yên tâm, sau khi thầy giết các quý vị đem làm mồi cho con cá, con thú nó ăn, thầy sẽ cầu nguyện cho các quý vị đều về Tây Phương Cực Lạc thế giới, với những biến xa rời biển nghiệp, không còn khổ đau. Các vị có tin thầy không? Chắc chắn không. Vậy mà tại sao các Phật tử chúng ta lại nỡ lòng nào bắt con gà, bẻ cái cổ nó lại, chặt cái cánh nó lại, và vặt cái lông trên cổ nó, và nói là gì? Tao nuôi mày bấy lâu nay, bây giờ đến lúc mày trả ơn cho tao, mày làm kiếp súc sinh khổ mấy lâu nay rồi, bây giờ tao gì? Tao hóa kiếp cho mày để mày gì? Mày được sinh về cõi lành hơn. Nói như thế xong, không cần nó đồng ý. Nó có đồng ý không? Nó không đồng ý, cho nên nó dãy. Nó dãy rủa vào, nó kêu là gì? Không, không, không. Nó kêu là gì? Nó kêu oai oái ra đó, trong đó không đó. Xin đừng giết tôi. Bà chủ ơi, ông chủ ơi, xin đừng giết tôi. Nhưng chúng ta có nghe không? Không nghe, vẫn giơ dao để cứa cổ nó. Vậy là oan oan tương báo vô cùng được thiết lập từ đó. Vậy là gì? Cõi trần mang mác dễ phạm, duy chỉ có nghiệp sát, sát sinh là như thế đó các quý vị. Có hiểu chưa? Hiểu rồi hả? Hiểu rồi hả? Thôi hiểu rồi thì chúng ta nghỉ, mai nói tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.